chư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với Ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 8 tháng 3 năm 2015 và cũng là chương trình lần thứ 695 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh. Lời nguyện, sức mạnh của sự yếu đuối, suy niệm, giao giảng, sự thống hối, câu chuyện giáo hóa kẻ thù, cảm nghiệm chữa lành của bí tích thánh thể, phỏng vấn linh mục Nguyễn Trung Tây về đời sống truyền giáo cho những người thổ dân tại Úc Châu, thông báo, lời nguyện và kết thúc phát thanh.
Lời nguyện, sức mạnh của sự yếu đuối, lạy Chúa, con thấy mình đủ bất xứng, để thưa, lạy Chúa, con đây, đã thấy mình không đủ vững, để xin cất bước theo Thầy. Con thấy mình đủ yếu đuối, cho lời đáp trả, xin vâng. Thấy đời con nhiều tội lỗi, để hiến mình như lễ dâng. Con đã thấy mình đủ trống, để xin được Chúa đổ đầy. Đã thấy đời con đủ rỗng, để xin người hãy ra tay. Con thấy đời con mỏng manh, với bao vụn vỡ, tan hoang, để thấy người là sức mạnh, cho đời con những vẹn toàn. Con đã thấy mình bất xứng, để thưa lạy Chúa con đây, đã thấy đời con yếu đuối, để xin tình Chúa phủ đầy. Amen.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm của linh mục Joseph Nguyễn Thái với tựa đề Giao giảng sự thống hối. Trong dịp tĩnh tâm giới trẻ và mùa chay, một bạn thanh niên đã chia sẻ tâm sự. Anh sinh ra và lớn lên ở miền Bắc trong một gia đình đạo gốc. Họ đạo thiếu linh mục, không có các bí tích, chỉ đến nhà thờ đọc kinh thôi, nên anh sống đạo khô khan, không cảm nhận lòng thương xót của Chúa và lòng thương người nghèo khổ là gì. Anh chỉ nghĩ đến tiền và tìm mọi cách để tiến thân trong xã hội. Một ngày kia vào trong Nam, đến tạm trú nhà người thân ở Chí Hòa. Đêm đêm nghe tiếng hát dịu dàng của cô gái hàng xóm ngợi ca Đức Mẹ Maria. Anh cảm thấy tâm hồn mình rung động, liền tìm đến xem nàng là ai. Liền nhận ra đó là một cô gái mù. Thương cảm, anh hỏi tại sao cô lại hát vui tươi, an bình và hạnh phúc như thế. Cô trả lời hát để ca ngợi và cảm tạ Chúa và mẹ Maria. Cô mù nhưng Chúa mẹ nuôi cô có của ăn. Cô có bình an vì không phải lo. Cô vui vì được Chúa thương cho nhận biết Chúa Giêsu Kitô phục sinh, mang lại ánh sáng hy vọng đời đời cho cô. Vì niềm vui lớn lao trong lòng nên cô phải cất tiếng hát. Nghe vậy, người thanh niên tự vấn lương tâm, mình cũng là một Kitô hữu, tuy mắt sáng nhưng chưa bao giờ cảm nhận được một Thiên Chúa đã yêu thương mình như thế. Từ đó anh thay đổi dần, hoán cải cuộc sống, biết tạ ơn Chúa và mẹ, mà chấp nhận những gì mình đang có để sống vui tươi, bình an và hạnh phúc. Tiếng hát thanh thoát từ niềm tin yêu và lòng phó thác của cô gái mù vào Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria đã giúp cô trở thành nhân chứng rao giảng sự thống hối, như vai trò của các tông đồ được Chúa Giêsu chọn lựa và sai đi trong bài phúc âm Thánh Marco đoạn 6 từ câu 7 đến câu 13. Chúa Giêsu gọi 12 tông đồ và sai từng hai người đi. Các ông đi rao giảng sự thống hối, chữa lành nhiều bệnh nhân. Có nhiều cách để thi hành sứ vụ rao giảng tin mừng thống hối, tùy theo ơn gọi, vai trò và trách nhiệm của từng người trong cuộc sống. Rao giảng tin mừng không hẳn là phải công bố lời Chúa trước cộng đoàn theo lịch trình có sẵn, hay phải thuyết trình, giải thích thánh kinh trước lớp học với bài bản và giáo trình đã soạn sẵn. Rao giảng kiểu này nhiều khi lại là thùng rỗng kêu to, chỉ có lý thuyết mà không có đời sống chứng nhân. Có người còn khoe chỉ cần lên Internet tìm kiếm những bài chia sẻ sẵn, mang ra đọc, hay xào đi nấu lại bài của người khác để trở thành bài của mình, và cứ thế oang oang giảng dạy. Rao giảng như thế, như nhai bã mía, như nhai kẹo cao su, nhai đi nhai lại điều mà người khác đã rút hết chất nước ngọt, khúc bã mía trở nên nhạt nhách, giống như cái dĩa CD không hồn. Việc rao giảng tin mừng trở nên sống động, cần phải cảm nghiệm được điều mình chia sẻ, phải tin điều mình đọc, sống điều mình tin và giảng điều mình sống. Lời rao giảng của Chúa Giêsu về Thiên Chúa Cha chính là cảm nghiệm của Ngài về sự hiện diện của Chúa Cha trong Ngài. Phải cảm nhận có Chúa cùng hoạt động với mình, lời Chúa thấm vào ta, sức sống của Chúa luôn chuyển trong ta, sức mạnh của Chúa lan tỏa trong ta, tình yêu của Chúa bao phủ lấy ta, sự hiện diện của Chúa sống trong con người và nhân cách của ta. Đó là rao giảng bằng đời sống của nhân chứng.
Minh Yến xin mời quý vị nghe bài viết Giáo hóa kẻ thù. Trong trận chiến tranh Triều Tiên, một người theo đạo Tin Lành phía Nam bị bộ đội phía Bắc bắt và lên án xử bắn. Nhưng viên chỉ huy trẻ tuổi biết người này đương coi sóc một trại mồ côi nên tha cho ông ta, mà chỉ giết thằng con trai 17 tuổi của ông ngay trước mặt cha nó. Sau này khi chiến tranh chấm dứt, quân đội Liên Hiệp Quốc bắt được viên chỉ huy Bắc Triều Tiên ấy, đem ra xử và kết án tử hình. Người đàn ông có đứa con trai bị giết trước đây bèn khẩn khoản xin với tòa án tha bổng tên chỉ huy khát máu nọ, viện lý do là hắn còn trẻ nên hành động thiếu suy nghĩ. Ông còn cam đoan, tôi xin lãnh phần trách nhiệm để giáo hóa nó. Tòa án tội phạm chiến tranh đồng ý và giao viên chỉ huy Bắc Triều Tiên trẻ tuổi ấy cho người đàn ông đem về nhà giáo hóa, như anh ta là con mình vậy. Thời gian qua đi, ngày nay ông ta đã là một vị mục sư. Thánh Phaolô đã từng là một người đàn áp các tín hữu say máu nhất, đã thú nhận, trước kia tôi là kẻ nói lộng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược, nhưng tôi đã được người thương xót vì tôi đã hành động một cách vô ý thức trong lúc chưa có lòng tin. Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng cùng với đức tin và đức mến của kẻ được kết hợp với người. Đây là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận. Đức Kitô Giêsu đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi. Sở dĩ tôi được người thương xót là vì Đức Giêsu Kitô muốn tỏ bày tất cả lòng đại lượng của người nơi tôi, là kẻ đầu tiên mà đặt tôi làm gương cho những ai sẽ tin vào người để được sống muôn đời. Không phải mọi người hưởng ơn khoan hồng đều giác ngộ và biến cải như Phaolô hay như viên cựu chỉ huy Bắc Triều Tiên trên đây, nhưng sự kiện đó không làm nản lòng người Kitô hữu trong nỗ lực thực thi sự tha thứ và giáo hóa chính những kẻ thù nghịch với mình.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Chữa lành qua thánh lễ của linh mục Robert Derendis. NASA, cơ quan không gian của Hoa Kỳ, đã làm một số thí nghiệm qua 1-2 loại máy chụp hình đặc biệt có thể nhìn thấy mức độ năng lực trong cơ thể con người. Điều này được nhìn thấy trên màn ảnh máy điện toán. Năng lực này xuất hiện giống như hơi phát ra xung quanh cơ thể. Sự quan tâm của trung gian NASA trong cuộc thí nghiệm này là để nghiên cứu về những ảnh hưởng của cuộc du hành không gian trên những phi hành gia bay trong quỹ đạo. Đang khi thí nghiệm tại một bệnh viện, họ khám phá, thấy rằng khi một người đang hấp hối gần chết, hơi người xông ra, mà tôi nghĩ đó là năng lực xung quanh cơ thể trở nên mỏng hơn, và nó càng lúc càng trở nên mỏng dần, cho đến khi người ấy chết. Đang khi nhà khoa học làm cuộc thí nghiệm này trong bệnh viện, thì người phụ tá của ông núp đằng sau một tấm kính hai chiều. Họ trông thấy qua máy chụp ảnh một người khác đang tiến vào trong phòng với ánh sáng phát ra từ cái túi áo của ông. Rồi từ trong túi áo, người đàn ông đó đã lấy ra một vật và làm một điều gì đó, tới nỗi qua máy chụp toàn thể căn phòng tràn ngập ánh sáng. Và qua máy chụp sau đó, họ không còn có thể nhìn thấy điều gì đang xảy ra nữa. Họ đã chạy vào phòng bên trong để nhìn xem điều gì đã gây ra ánh sáng tràn ngập như vậy xuất hiện trên máy chụp của họ. Họ đã khám phá thấy rằng người hấp hối đang được trao ban mình Thánh Chúa. Sau đó, qua máy chụp, họ có thể nhìn thấy hơi người xông ra xung quanh người bệnh trở nên sáng hơn. Mặc dù tuổi đời đã trên 50, nhà khoa học hướng dẫn cuộc thí nghiệm đã quyết định đi tu trở thành một linh mục sau khi chứng kiến sự kiện lạ lùng này. Người hấp hối đã trở nên mạnh mẽ bởi rước lấy mình Thánh Chúa. Chúa Giê-xu hiện diện trong hình thức của tấm bánh là lương thực nâng đỡ tinh thần của người hấp hối. Người ốm đau nằm trên giường bệnh là người chẳng còn có sự gì. Họ không thể làm được điều gì cho bản thân mình. Chúa Giê-xu cũng chạnh lòng thương họ như thương đám đông ngày xưa.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào linh mục Nguyễn Trung Tây, cha thuộc dòng truyền giáo Ngôi Lời. Cha đi phục vụ ở Úc Châu từ 10 năm nay và hôm nay cha về California và chúng tôi được hân hạnh mời cha đến chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ để có thể hỏi cha về những kinh nghiệm truyền giáo của cha tại Úc Châu. Con xin kính chào linh mục Nguyễn Trung Tây và xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Vâng, kính chào chị Kim Hà và quý vị thính giả của đài Radio Giờ Của Mẹ.
Cảm ơn cha. Khi mà cha đi thì tóc cha còn xanh, mà bây giờ 10 năm sau cha về thì tóc cha đã bạc hết, mà dù tuổi cha thì vẫn còn trẻ. Cha có thể chia sẻ với quý thính giả kinh nghiệm truyền giáo quý báu của cha trong 10 năm ở Úc Châu không ạ?
Vâng, thưa chị Kim Hà, 4 năm vừa rồi tôi làm việc trong sa mạc với người thổ dân Úc Châu, cho nên có lẽ tại cái nắng của sa mạc nắng quá, nắng chói chang đổi cái màu tóc đen phương Đông sang màu bạch kim. Mặc dù tóc đổi màu, đời sống truyền giáo và tinh thần truyền giáo của tôi và sức khỏe vẫn sung mãn và ngọn lửa truyền giáo vẫn đang cháy bừng bừng trong lòng.
Cảm ơn cha, vậy là điều chúng con rất là hân hoan được nghe, bởi vì con hình dung là đời sống của các linh mục truyền giáo rất là vất vả, cô đơn và nhiều khó khăn mà cha còn được cái tinh thần tích cực như vậy, đó là điều rất là đáng mừng. Cha có thể chia sẻ với quý vị thính giả về những cảm nghiệm nào mà đánh động cha nhiều nhất khi cha phục vụ ở Úc Châu không ạ?
Vâng, 4 năm vừa rồi tôi có công tác ở trong vùng sa mạc với người thổ dân Úc Châu. Và riêng tôi nghĩ đây là một kinh nghiệm phục vụ rất là quý báu cho riêng tôi. Chắc quý vị cũng có một số người biết về đời sống sa mạc của Úc Châu và người thổ dân Úc Châu. Người thổ dân Úc Châu nguyên thủy, theo như tài liệu của khảo cổ học, họ đã xuất hiện ở trên Úc Châu có thể tin nổi hay không là hơn 40.000 năm. Mình là người Việt Nam, thường thường chúng ta hay nói văn hóa Việt Nam 4.000 năm văn hiến. Trong khi đó thổ dân họ đã xuất hiện ở Úc Châu hơn 40.000 năm. Thổ dân Úc Châu có một đời sống rất là dày, họ có những chữ viết riêng, nền văn hóa riêng, quốc gia riêng biệt. Bất ngờ có một lần trong khoảng cỡ 200 năm vừa rồi, dân từ phương Tây tới thay đổi đời sống của Úc Châu. Xin thành thật chia sẻ, khi phương Tây tới, họ có một số chính sách vô tất cả những làng của thổ dân, bắt đi tất cả những trẻ em của người thổ dân mang về cho viện mồ côi nuôi và bố mẹ họ mang vào trại tập trung. Chính sách đó chính quyền Úc Châu thực hiện trong tiếng Anh gọi là Stolen Generation. Những em bé bị mang vào viện mồ côi nuôi, ngày hôm nay mấy em mất căn tính, không biết mình là ai, không phải là người Tây Phương, không phải là người Úc Châu, ở gốc Âu Châu. Và khi mà mấy em quay về lại làng thổ dân, mấy em cũng không được sự chào đón của những người đồng bào với mình. Những người Úc Châu họ có một cái hay, họ biết những cái lỗi lầm của họ, cái chính sách gọi là Stolen Generation mới chấm dứt khoảng cỡ trên 30 năm. Và cách đây khoảng cỡ 4-5 năm, cựu thủ tướng của nước Úc là ông Kevin Rudd có mở lời xin lỗi đại diện Úc Châu trong cái bài diễn văn lịch sử Our National Apology, đó là lời xin lỗi của đất nước Úc Châu. Tôi nhớ buổi sáng hôm đó, mọi người dừng lại 5 phút để lắng nghe bài diễn văn xin lỗi của Úc Châu. Tôi nghĩ là giây phút đó cả nước đều khóc, nhận ra cái lỗi lầm của mình. Một chút xíu về lịch sử của người dân Úc Châu để quý vị thính giả thấy. Bây giờ người thổ dân họ mất đất, mất con, mất căn tính, mất văn hóa. Bây giờ đại diện Đức Kitô và đại diện dòng Chúa giáo ngồi lời, chúng tôi vô đó để làm gì? Thật là khó khăn tại cái vết thương lòng tâm hồn của người thổ dân như vậy. Riêng tôi thì tôi vô cũng chẳng làm gì được hơn, ngoại trừ ngồi sinh hoạt và lắng nghe những cái nỗi lòng của người thổ dân. Cho nên làm việc với người thổ dân thì tôi vẫn cứ hay quan niệm mình phải có một tấm lòng biết lắng nghe và không lên án, biết cảm thông chia sẻ và tế nhị với người thổ dân. Và làm việc với thổ dân thì nên có những tấm lòng nhân ái, lắng nghe và kiên nhẫn. Công tác truyền giáo của tôi trong vòng 4 năm vừa qua với thổ dân tại sa mạc Úc Châu.
Con cảm ơn cha. Cha có gặp những trường hợp nào cảm động, thương tâm, hoặc là có những cái khó khăn, hoặc là có những cái phần thưởng tinh thần nào khi mà cha phục vụ với lại những người thổ dân ở bên Úc không ạ?
Vâng, chắc xin phép chị Kim Hà sẽ nói về vấn đề thương tâm trước, rồi riêng về vấn đề phần thưởng. Cái thương tâm là bởi người thổ dân mất đất, mất văn hóa, mất căn tính. Cho nên ngày hôm nay á, làm việc với người thổ dân, ít nhất là các em trẻ, tuổi trẻ, teenager, họ mất hướng đi, mất tương lai. Khi có những cái chuyện buồn trong tình yêu hay là về gia đình đụng chạm với bố mẹ, các em có khuynh hướng tự sát, đó là một khuynh hướng chung. Có chuyện gì mà bất mãn, những lúc mấy em nổi giận, rất đáng buồn là mấy em tự sát. Có nhiều lần tôi làm những cái đám tang cho những em khoảng 15-16 tuổi, không biết nói gì nữa. Làm việc với 4 năm với thổ dân rồi, cuối cùng trong một bài giảng có một lần thân quen với người thổ dân rồi, trong một giáo xứ đó, tôi mới dám nói tôi hy vọng chuyện như thế này sẽ không xảy ra. Và tôi cũng hy vọng là trong tương lai khi mà mấy em thổ dân hay là người thổ dân có những chuyện buồn như vậy, trước khi quyết định làm ơn gọi phone nói cho tôi biết để chúng ta có thể đối thoại với nhau. Hy vọng là những chuyện buồn như vậy không xảy ra. Đó là những câu chuyện buồn, nhưng bù lại có nhiều phần thưởng. Một trong những phần thưởng mà tôi không ngờ đó là càng ngày càng làm việc với người thổ dân, đời sống tinh thần và đời sống truyền giáo của tôi tự nhiên lại sung mãn. Có mấy lần tôi cũng nói rồi, có một số người biết tánh của tôi hay giỡn, nói chuyện vui, họ nói rằng là chắc người thổ dân sẽ vui vẻ khi gặp tôi, tại vì tôi hay giỡn, tôi hay nói những chuyện cười cho mọi người cùng cười. Tôi suy nghĩ cái câu mà người ta nói là người thổ dân sẽ vui khi gặp tôi. Cuối cùng tôi nói, tôi không biết người thổ dân có vui khi gặp tôi hay không, nhưng mà riêng tôi vui hơn nhiều. Tại vì mỗi lần tôi công tác với người thổ dân, thì tự nhiên mình thấy cái ơn gọi truyền giáo của mình nó lại càng rõ ràng. Tự nhiên tôi hiểu tại sao năm 1990 tôi rời bỏ San Jose, lên đường theo tiếng gọi của trời cao, trở thành một người truyền giáo. Tôi cảm ơn Chúa đã mang tôi tới vùng sa mạc để mình có dịp cảm nghiệm sâu xa, sờ được, nắm được về ơn gọi truyền giáo của mình. Và tôi nghĩ đây là một trong phần thưởng rất là cao quý đối với riêng tôi. Sống trong sa mạc 4 năm vừa qua, tôi gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng bởi vì người thổ dân làm cho tôi vui, bởi vì đời sống truyền giáo làm cho tôi cảm nhận được cái ơn gọi truyền giáo sâu xa của mình, cho nên tôi yêu người thổ dân. Và khi mình yêu thì tất cả mọi sự khó khăn cộng thêm với ơn trời đã giúp tôi vượt qua được tất cả mọi khó khăn trong sa mạc 4 năm vừa qua. Thành thật mà nói, tôi vẫn nghĩ là 4 năm của vàng thử lực, nhưng tạ ơn Chúa tôi đã vượt qua được. Cho nên ngày hôm nay tôi nghĩ là 4 năm vừa qua là 4 năm thiên đàng.
Thưa cha dùng ngôn ngữ nào để nói chuyện với họ, tiếng Anh?
Vâng, cũng giống như người Việt Nam mình, họ có tiếng nói riêng. Cái vùng mà nơi tôi ở là vùng giữa nước Úc, thành phố Alice Springs và những vùng phụ cận. Họ thuộc về quốc gia Aranda. Họ nói tiếng Aranda, họ có văn hóa riêng của người Aranda. Wada wada là hello, how are you? Kaka là đại ca, hay là Yaya là sister, là một người chị lớn. Những tiếng nói riêng của họ, đời sống riêng của họ rất là riêng biệt. Ở đó có một hòn đá nổi tiếng trên thế giới là hòn đá Uluru, hay là tiếng Anh gọi là Ezrock, hòn đá đổi màu, hòn đá nổi tiếng trên thế giới. Hòn đá đó thuộc về một quốc gia khác, quốc gia đó là Anangu, khoảng cỡ 300 quốc gia của người thổ dân trên Úc Châu. Mỗi một vùng họ đều có tiếng nói riêng, văn hóa riêng, cũng giống như người Trung Hoa, người Việt Nam, người Nhật Bản và người Hàn Quốc, ta nhìn giống nhau nhưng mà mình vẫn có những nét sinh hoạt văn hóa riêng biệt. Thì người thổ dân cũng thế, 300 quốc gia xuất hiện tại Úc Châu. Và tới khi cách đây 200 năm người phương Tây tới, những quốc gia đó mới từ từ dần dần biến mất. Thì chúng tôi nói tiếng Arana với nhau thì người truyền giáo phải học tiếng của thổ dân, cũng giống như Đức Giê-xu từ văn hóa thiên đàng để xuống văn hóa trần gian, ngài cũng phải nói tiếng trần gian. Từ tôi bao giờ cũng vậy, những nhà truyền giáo phải học tiếng của địa phương. Tôi dốt nát nên học được khoảng cỡ một năm thôi, hai bên đều biết tiếng Anh, cho nên cuối cùng vừa nói tiếng Anh vừa nói tiếng Aranda lẫn lộn. Nếu mà nói chữ thân thiện thì tôi nghĩ phải nói thật và nói thẳng, người thổ dân nguyên gốc là dân du mục, họ tới đâu thì họ hưởng lương thực của thiên đàng ban. Tính tình họ rất là dễ dãi, dễ dàng sống với thiên nhiên, họ tin tưởng vào ông trời. Trái cây là trái cây chung, ai muốn ăn thì ăn, ai tới trước thấy thì lấy. Người thổ dân nguyên gốc và họ rất là thân thiện và họ rất là vui vẻ khi gặp những người khách tới quốc gia của họ. Người thổ dân mà chúng ta gặp ở những thành phố lớn chẳng hạn như Alice Springs, có lẽ họ gặp người Tây phương chúng ta cho nên họ bắt đầu uống rượu, cờ bạc, họ mất niềm tin vào tương lai, họ mất đất, họ mất căn tính, họ mất văn hóa, sống trong cái tình trạng mất mát như vậy. Những người đó không có đại diện cho tất cả mọi người thổ dân, thì là một số nhỏ thôi. Còn nếu mà chúng ta đi sinh hoạt và làm giống như tôi vào những cái làng mạc vùng sâu vùng xa của người thổ dân, thì mình gặp những người thổ dân nguyên thủy, họ rất là hiền, tử tế và có niềm tin vào ông trời hay là Thiên Chúa trong đạo Công giáo của chúng ta. Trong cái đời sống bối cảnh của người thổ dân đã trình bày stolen generation, rồi mất đất, mất căn tính, mất văn hóa. Ngày hôm nay cái vết thương nó còn mới lắm. Đối với tôi, khi mà vua làm việc với người thổ dân, thường thường mình ngồi mình sinh hoạt và lắng nghe cái thổ dân nhiều hơn. Và rồi người thổ dân họ cũng có một cái lạ, con cái sanh ra họ cũng thường thường họ mang tới nhà thờ nhờ các cha rửa tội. Thì nếu mà nói giờ rửa tội cho mấy em bé thì chắc nhiều lắm, rất là nhiều. Nên là khi mà tất cả khi mà những cái thôn làng thì khi mà tôi tới thường thường tôi gọi phone trước. Và có nhiều khi tôi xuất hiện ở đó khoảng cỡ 2-3 ngày rồi dạy giáo lý thì bắt đầu có những người dân họ quyết định và xin rửa tội cho con. Rửa tội thì nhiều lắm. Sau đó mấy em sống như thế nào thì họ là dân du mục, cho nên họ chỉ ở đó trong vòng cỡ có mấy tháng. Cho nên khi mà tôi quay lại thì họ đã đi chỗ khác rồi. Những cái bí tích sau thì thật sự trong cái điều kiện sinh hoạt như vậy mình không có dịp để mà mình theo dõi. Dân du mục họ sống nay đây mai đó, có những người mà coi như là mới gặp đã một năm, 2-3 năm sau mình mới gặp lại, khi đó những em bé đó lớn rồi. Thì tôi hỏi là đã rửa tội, đã thêm sức chưa, có những em chưa thêm sức, thì mình lại phải dạy lại thêm sức. Rồi đôi khi mình lại dạy lại bố mẹ về vấn đề cái bí tích rửa tội. Làm việc với người thổ dân thì nó chương trình nó phải rất là uyển chuyển, cho nên nó đòi hỏi một cái sự kiên nhẫn một chút. Có những lúc mà tôi lái xe 5-6 tiếng đồng hồ mới tới một thôn làng thổ dân, mà đường là đường đất chị Kim Hà, chứ không phải là đường tráng xi măng tốt, mà một mình tôi lái đường bùn đường đất. Mình đã nhớ là mình đã gọi phone trước rồi là bảo khoảng cỡ 5-6 tiếng nữa là tôi sẽ lái xe tới đó. Thì họ bảo vâng vâng, cha cứ tới đi. Rồi đến lúc mình tới mình chẳng thấy ai trong làng hết. Tôi không hiểu tại sao là không có ai ở trong thôn làng hết. Mình vô nhà thờ mình thấy nhà thờ vắng hoe, thì tôi cũng phải đợi thôi. Đợi tới khoảng cỡ 8 giờ tối thì thôi, cũng đóng cửa nhà thờ đi về. Sáng hôm sau mình bắt đầu mình tới từng nhà mình hỏi, ủa sao kỳ vậy, hôm qua hẹn 6 giờ mà không ai đi lễ. Thì lúc đó họ mới nói và hôm qua có một bầy kangaroo nó về rừng, cho nên khi mà luồng cá về hay là thức ăn về thì đó là cái ưu tiên đầu tiên. Trời ban cho lương thực thiên đàng, trời ban thì họ ra họ hứng lấy, có bởi điều kiện sinh hoạt của họ và cái văn hóa của họ. Họ vô trong rừng họ săn bắn và họ mang kangaroo về, họ để dành trong nhà nấu nướng ăn uống. Khi mà mình hiểu như vậy thì tôi tự trách tôi bảo mình từ một cái văn hóa khác, mình vô văn hóa của thổ dân và mình chưa hiểu gì hết mà mình nóng nảy, mình khó tánh, mình lên án. Đó tôi học được một bài học kinh nghiệm làm việc với người văn hóa khác, phải hiểu cái văn hóa của người ta, thông cảm. Tôi không nên lấy cái văn hóa của mình để áp đặt lên văn hóa của một người khác. Cái bài học đó là một bài học rất là quý giá đối với tôi. Hồi xưa thổ dân nguyên gốc coi như là người chỉ có đàn ông đi săn bắn thôi. Thế là tại sao hôm đó tôi cũng không gặp ai ở trong làng hết, họ đi đâu hết. thì tôi cũng không biết người thổ dân họ có những cái sinh hoạt họ không có chia sẻ với người Kinh mình đâu. Họ có những phong tục, những nghi thức chỉ có riêng họ mới được vào. 4 năm chỉ là một con số ngắn ngủi, tôi cũng vẫn không hiểu nhiều về văn hóa của họ.
Cha là một nhà văn, vậy thì cha ở hoạch định tác phẩm về thổ dân châu không? Tại vì cái đó mới lạ.
Vâng, cảm ơn chị Kim Hà. Sự thật, tôi có viết một số bài tiếng Anh về đời sống làm việc với người thổ dân. Còn riêng về với tôi một lần là một nhà văn, tôi mới có viết một chuyện ngắn tên là Phố Abo, gọi tên của người Aboriginal, nghĩa là người thổ dân. Trong cái chuyện ngắn đó, tôi có trình bày một chút xíu thôi về đời sống sa mạc, và trong đó nhân vật chính là một ông cha, và những cái tình tiết hơi rắc rối trong đời sống sa mạc. Cứ lên Google đánh cái chữ Phố Abo, tên tác giả là Nguyễn Trung Tây, quý vị sẽ thấy chuyện đó xuất hiện.
Trước khi chia tay với quý thính giả, cha có điều gì muốn nói với mọi người?
Vâng, kính quý thính giả, Chủ nhật thứ nhất mùa chay, ta nghe cái bài phúc âm Đức Giêsu ở trong sa mạc 40 đêm ngày. Nhưng mà rồi sau đó, tôi nhớ khoảng cỡ tuần thứ 3 của mùa chay, có cái bài phúc âm Đức Giêsu cũng ở trong sa mạc và ngày biến hình. Tôi nghĩ là 4 năm vừa rồi, ta làm việc ở trong sa mạc, làm việc ở trong sa mạc với thổ dân, tôi thay đổi nhiều, phong trần hơn. Tôi nghĩ rằng là tự nhiên tôi khoan dung hơn, tôi sống đơn giản hơn, tôi thay đổi khá nhiều cách suy nghĩ trong vấn đề thức ăn, trong những vấn đề mà về đời sống của riêng mình, tha nhân. Bây giờ tôi ăn uống 4 năm không có phở thì cũng không sao, 4 năm không có ăn cơm không sao, ăn rau hay là những lương thực trời ban trong sa mạc. Bây giờ về đây nhiều khi mẹ tôi thấy tôi không ăn phở nữa, bảo ủa tại sao không ăn phở nữa, tại sao không uống cà phê nữa, trong sa mạc có cà phê và phở đâu mà ăn mà uống. Thì từ từ nó thay đổi cái tánh của mình, thì trong cái phương diện đó tôi nghĩ tôi dễ dãi ra hơn, nhân ái với mình và mình nhân ái với mọi người.
Cảm ơn cha, đó là một bài học cha vừa cho chúng con và bản thân con phải khoan dung với chính mình và với những người khác. Tại vì cha con mình cũng biết nhau, bà cố thì đã lớn tuổi rồi, mà cha đi truyền giáo như vậy hay là tâm tình của bà cố làm sao hả cha?
Chị Kim Hà biết là năm nay bà cố cũng 92 tuổi. Khi mà bà cố biết hồi xưa tôi có sinh hoạt dạy học tại Kinh Thánh, tại Melbourne, tại 3 năm. Thì đang dạy học xong rồi tự nhiên bà cố thấy tôi không dạy học nữa và vô sa mạc, thì bà cố nghĩ là chắc là tôi phá phách nghịch ngợm, cho nên bề trên đẩy vào sa mạc giống như ăn tiêm bị đẩy ra hoang đảo. Nhưng mà tôi nói chuyện với mẹ tôi nói mẹ, đến là hay, con là dòng truyền giáo ngôi lời, thì bây giờ con đi làm việc với người thổ dân trong sa mạc. Tôi nghĩ tôi chỉ nói mấy lời ngắn ngủi mà có thể bà cụ hiểu, bà cụ không nói gì thêm nữa. Bà cụ có nói với tôi mấy lần, nếu mà con vui thì mẹ cũng vui. Cảm ơn quý vị đã cầu nguyện cho tôi. Nên bà cố năm nay 92 tuổi rồi, khỏe thì vẫn sung mãn nhưng mà cũng bắt đầu có tí tuổi rồi, cho nên không được như xưa. Cho nên có nhiều lúc tôi cũng thành thật chia sẻ, đang làm việc ở Úc Châu mà có những cú phone mà nếu mà gọi qua từ bên Mỹ, bên Việt Nam, tôi rất là sợ có những tin buồn. Nhưng mà cảm ơn, tôi mới gặp bà cố cách đây hơn 2 tuần, bà cố vẫn khỏe mạnh khá cho một người của tuổi 92.
Cảm ơn cha. Ngay bản thân con cầu nguyện cho các linh mục là một trong những cái mục vụ mà con đặt lên hàng đầu. Các cha là những người đại diện của Chúa Giêsu trên trần gian. Chúng con có bổn phận phải cầu cho các cha, không có các cha thì chẳng có những bí tích nào xuống cho tất cả chúng con.
Cảm ơn chị Kim Hà và quý vị thính giả nghe. Kính chúc chị Kim Hà và đài Radio Giờ của Mẹ và quý vị thính giả một năm mới tràn đầy bình an, hồng ân của trời cao. Một năm mới với nhiều thành công, sức khỏe và bình an trong Đức Kitô. Xin kính chào chị Kim Hà và quý vị thính giả đài Giờ của Mẹ.
Con cảm ơn cha Nguyễn Trung Tây từ Úc Châu, 10 năm cha hoạt động ở bên đó để về đây gặp gỡ Giờ của Mẹ cũng như quý vị thính giả. Xin cha ban phép lành cho chúng con ạ.
Vâng, lạy Chúa, hôm nay Tết của dân tộc, xin Chúa tuôn đổ hồng ân mưa trời xuống trên quê hương Việt Nam chúng con, xuống trên tất cả người Việt Nam đang sống tại quốc nội cũng như tại hải ngoại. Xin ban cho chúng con cách riêng chị Kim Hà và đài Giờ của Mẹ và quý vị thính giả một năm mới bình an, hạnh phúc, tràn đầy ân sủng của trời cao. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Thiên Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen. Cảm ơn cha.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn vị ân nhân ẩn danh số 2, nhà hàng Vân, 714-530-6858, 530-6858, đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Và chúng tôi luôn cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày cũng như những chuỗi kinh nguyện.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu
qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.